Lời Chúa thứ hai sau Chúa Nhật thứ tư mùa chay, ngày 20 tháng 3 2023.
Lạy thành cả Giuse, đoàn con nay hát mừng Ngài là Cha Đức Giêsu, là bạn trinh nữ vương. Xưa Ngài ra sức lao động để vun xây gia đình, tuy có nghèo mà lòng vẫn vui tươi trên cuộc đời.
Lời Chúa thứ hai sau Chúa Nhật thứ tư mùa chay, ngày 20 tháng 3 2023. Thưa anh chị em, hôm nay giáo hội dời kính trọng thể lễ thánh Giuse, bổn mạng của Hội Thánh Hoàn Vũ và Hội Thánh Việt Nam. Vì hôm qua 19 tháng 3 là ngày Chúa Nhật, cho nên dời kính trọng thể vào hôm nay 20 tháng 3. Chúng ta hân hoan chào nhau và chúc mừng nhau một tràng pháo tay nồng nhiệt, thưa anh chị em và các bạn. Ta quay sang bắt tay chúc mừng những ông Giuse, các ông các anh Giuse, đặc biệt là các bà các chị nhớ đến cha, nhớ đến chồng, ông của mình, những người thân trong gia đình. Chúng ta nhớ cầu nguyện và chúc mừng, một lời chào, một lời chúc, một bông hoa, một món quà nhỏ nhỏ làm cho vui và có ý nghĩa hơn. Và hôm nay cũng là ngày thứ 27 trong 40 ngày tĩnh tâm mùa chay với chủ đề
Dấu chân trở về.
Với chủ đề
Dấu chân trở về,
hôm nay chúng ta bước theo Thánh Giuse trở về với mẹ Maria, về với Chúa Giêsu. Với gia đình, có những người cha, người chồng đang bước lầm, bước sai, bước lạc, hay mau quay trở về với gia đình của mình, bên vợ con mình. Đừng tìm niềm vui bên những bóng hồng bên ngoài, bên cờ bạc rượu chè bên ngoài nữa, mà hãy quay trở về với vợ con, với gia đình, không đâu bằng gia đình của mình. Mời anh chị em lắng nghe lời Chúa thứ hai sau Chúa Nhật thứ tư mùa chay. Bài đọc 1 trong sách Ngôn Sứ Isaiah chương 65 câu 17 đến câu 21. Bài trích sách Ngôn Sứ Isaiah. Đức Chúa phán như sau: Này đây, ta sáng tạo trời mới đất mới, không còn ai nhớ đến thuở ban đầu và nhắc lại trong tâm trí nữa. Nhưng thiên hạ sẽ vui mừng và luôn mãi hỷ hoan vì những gì chính ta sáng tạo. Phải, này đây, ta sẽ tạo Jerusalem nên nguồn hoan hỷ và dân ở đó thành nỗi vui mừng. Vì Jerusalem ta sẽ hoan hỷ, vì dân ta sẽ nhảy mừng. Nơi đây sẽ không còn nghe thấy tiếng than khóc kêu la. Nơi đây sẽ không còn trẻ sơ sinh chết yểu và người già tuổi thọ không tròn. Vì trăm tuổi mà chết là chết trẻ, và chưa tròn trăm tuổi mà chết là bị nguyền rủa. Người ta xây nhà và được ở, sẽ trồng nho và được ăn trái. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Mấy anh chị em lặp lại câu đáp: Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài vì đã thương cứu vớt. Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài vì đã thương cứu vớt, không để quân thù đắc chi nhạo cười con. Lạy Chúa, từ âm phủ Ngài đã kéo con lên, tường đã xuống mồ mà Ngài thương cứu sống. Hỡi những kẻ tin trung, hãy đàn ca mừng Chúa, cảm tạ thanh danh Người. Người nôi giận, giận trong giây lát, nhưng yêu thương, thương suốt cả đời. Lệ co rơi khi màn đêm buông xuống, hừng đông về đã vọng tiếng hò reo. Lạy Chúa xin lắng nghe và xót thương con. Lạy Chúa xin phù trì nâng đỡ. Khúc ai ca Chúa đổi thành vũ điệu. Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, xin ta ơn Ngài mãi mãi ngàn thu. Câu tung hô tin mừng. Hãy tìm điều lành, chứ đừng tìm điều dữ, rồi anh em sẽ được sống, và Chúa sẽ ở cùng anh em. Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Gioan chương 4 câu 43 đến câu 54. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, sau hai ngày lưu lại Samari, Đức Giêsu đi Galilê, chính người đã quả quyết ngôn sứ không được tôn trọng tại quê hương mình. Khi người đến Galilê, dân chúng trong miền đón tiếp người vì đã được chứng kiến tất cả những gì người làm tại Jerusalem trong dịp lễ, bởi lẽ chính họ cũng đã đi dự lễ. Vậy Đức Giêsu trở lại Cana miền Galilê, là nơi người đã làm cho nước hóa thành rượu. Bấy giờ, có một sĩ quan cận vệ của nhà vua có đứa con trai đang bị bệnh tại Capernaum. Khi nghe tin Đức Giêsu từ Giu-đê đến Galilê, ông tới gặp và xin người xuống chữa con ông vì nó sắp chết. Đức Giêsu nói với ông: các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiêng thì các ông sẽ chẳng tin đâu. Viên sĩ quan nói: thưa Ngài, xin Ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất. Đức Giêsu bảo: ông cứ về đi, còn ông sống. Ông tin vào lời Đức Giêsu nói với mình và ra về. Ông còn đang đi xuống thì gia nhân đã đón gặp và nói là con ông sống rồi. Ông hỏi họ: con ông đã bắt đầu khá hơn vào giờ nào? Họ đáp: hôm qua, vào lúc 1 giờ trưa thì cậu hết sốt. Người cha nhận ra là vào đúng giờ đó Đức Giêsu đã nói với mình: còn ông sống. Nên ông và cả nhà đều tin. Đó là dấu lạ thứ hai Đức Giêsu đã làm khi người từ miền Giu-đê đến miền Galilê. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ hai sau Chủ nhật thứ tư mùa chay. Chủ nhật thứ tư mùa chay hôm qua, chúng ta đã cử hành Chủ nhật màu hồng. Chủ nhật của niềm vui đang được dần dần bùng lên. Chủ nhật của niềm hy vọng đang dần dần lóe lên. Hôm nay, thứ hai sau Chủ nhật thứ tư mùa chay, cái niềm vui ấy vẫn còn. Niềm vui ấy vẫn còn khi mà chúng ta nghe bài đọc một trong sách ngôn sứ Isaiah. Đức Chúa phán như sau: này đây, ta sáng tạo trời mới đất mới. Thiên hạ sẽ vui mừng và luôn mãi hỷ hoan vì chính những gì ta sáng tạo. Anh chị em thấy, đọc từ từ từng câu đi. Này đây, ta sáng tạo trời mới đất mới. Không còn ai nhắc đến thuở ban đầu và nhắc lại trong tâm trí nữa. Cái gì cũ, cái gì xấu, cái gì không hay, bỏ hết. Bây giờ một trời mới đất mới. Và thiên hạ vui mừng và luôn hỷ hoan vì những gì ta sáng tạo. Chúng ta vẫn nói con người ngày hôm nay sáng tạo ra cái này, sáng tạo ra cái kia. Thực sự thì mọi cái nó có sẵn trong trời đất hết rồi. Con người chỉ có thể là tìm ra hoặc là phối hợp lại. Cái đó có hết rồi. Chẳng có cái gì mà con người gọi là sáng tạo ra được hết. Rồi. Nó có hết ở trong thiên nhiên vũ trụ rồi. Nghe một cái hạt giống ấy, này, anh là khoa học gia, anh có chế được cái hạt giống không? À, một cái hạt giống như vậy, không ai chế được. Cái sự sống ấy. Con cá bé tí, bao nhiêu con cá ở giữa đại dương mênh mông, anh có chế được con cá nào không? Không. Rõ ràng Đồng ý là bây giờ trí khôn của con người có thể nghĩ ra, làm ra những cái gì nó ngày xưa ta không tưởng tượng được. Có một anh bạn đến nói, cha, về cha cẩn thận đấy nhé. Bây giờ mà có ai gọi cha đó, mà FaceTime đó, cha cứ nói là bây giờ phải gọi điện thoại, tôi nghe giọng rồi tôi mới tin. Bây giờ nó giả giọng cha dễ lắm. Con thu âm giọng của cha vào, rồi con đưa vào cái bộ nhớ hay là cái phần mềm gì đó, rồi nhái giọng cha y như thật. Tôi đọc cái bài giọng của tôi, nhưng mà lồng tiếng của cha vào như thật vậy. Đến mức độ như vậy. Cho nên là nói điện thoại đó, tôi nói nhưng mà là cái giọng của cha Long đang nói chuyện với anh. Tôi giả đó. Họ nói tôi như vậy. Bảo ghê vậy. Bây giờ những cái chương trình, những cái đài nói giọng này giọng kia đâu phải người ta đứng nói đâu cha. Có tiền đâu mà thuê người nói đâu. Toàn là máy không á cha. Máy không á. Nói giọng này rồi chế ra giọng, nhái giọng của Chế Linh, nhái giọng Hùng Cường gì cũng nhái được hết trơn. Nhái giọng cha cũng nhái được hết. Rồi. Vậy bây giờ FaceTime, vừa nhìn mặt vừa nói, nó cũng giả được. Vì miệng cha vẫn móc, nhấp theo nó nói bên trong. Nó nói bên trong, mà nó làm cho cái mặt của cha, đó, lấy cái hình mặt cha móc môi theo những gì nó nói. Cho nên rõ ràng giọng cha, mặt cha mà không phải là cha. Ai chuyển tiền cứ chuyển tiền, ai gửi qua cứ gửi qua. Với mức độ ghê gớm như thế. Nói bây giờ cái gọi là gì đó, AI là chữ A hả? Còn chữ I là chữ Y đó phải không? Intelligent đó phải không? Còn A là gì? Nhân tạo. Artificial intelligence. Trí khôn nhân tạo. Thông minh nhân tạo. Artificial intelligence. AI. Nó thường xuyên bây giờ làm khủng khiếp lắm. Cái gì nó có thể giả nhái được hết tất cả. Nhái được hết. Mà nhiều khi nó thử cái bộ óc nhân tạo nó còn thông minh hơn bộ óc của con người. Nhưng mà cũng là do con người nghĩ ra. Mà con người cũng là do Thiên Chúa sáng tạo ra. À, cuối cùng vẫn có một đấng duy nhất là đấng sáng tạo thôi. Đấng tạo hóa thôi. Phải không thưa anh chị em? Dù anh có thông minh mấy, anh cũng là người được tạo ra, được bố mẹ anh sinh ra thôi. Và bố mẹ anh cũng do ông bà nội và ngoại sinh ra thôi. Cuối cùng vẫn có một đấng sáng tạo duy nhất. Đấng ấy, những gì thiên hạ vui mừng và luôn mãi hỷ hoan vì những gì chính ta, Thiên Chúa, sáng tạo. Quay về với nguồn gốc để mà đừng có hãnh diện ta đây, nhưng mà hãy tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa vì Chúa cho con người có được cái đầu óc như thế. Chúa cho con người có được trí sáng tạo, khôn ngoan, thông minh như thế. Và khi mình thấy được điều đó thì mình vui mừng hỷ hoan. Thiên hạ vui mừng hỷ hoan vì những gì ta sáng tạo. Họ chỉ vui mừng hỷ hoan vì những gì họ cho rằng họ sáng tạo. Phủ nhận hết quyền năng của Thiên Chúa. Cái AI, họ cho rằng bây giờ đâu cần Thiên Chúa. Có nhiều gia đình nói, đứa trẻ bây giờ nó bảo nó đâu đi lễ đâu sao đâu. Đâu đọc kinh đâu sao đâu. Nó vẫn học giỏi, nó vẫn khỏe mạnh mà. Tôi nói, thì được rồi. Cứ vậy đi. Chúa cứ kiên nhẫn chịu đựng. Chờ đấy. Wait and see. Hãy đợi đấy. Thưa cha, cha khấn cho cháu. Giờ nó bị học quá, bây giờ nó bị tâm thần rồi. Xong phím. Thưa cha, khấn cho cháu. Nó giỏi quá, bây giờ nó cao ngạo quá, nó chẳng coi ai ra cái gì hết. Bố mẹ nó cũng chẳng coi ra gì hết. Tiêu luôn. Cha khấn cho cháu nó mới đi khám. Thời kỳ cuối rồi. Cuối rồi cha. Xong luôn. Đó làm gì làm đi. Thế đó là Chúa kiên nhẫn, Chúa để đó là lòng thương xót. Đó là lòng thương xót, Chúa kiên nhẫn, Chúa đợi chờ. Và Chúa kiên nhẫn, Chúa chịu đựng đến mức độ mà Chúa phải nói, ta còn phải chịu đựng các ngươi đến bao giờ, ta còn phải ở với các ngươi đến bao giờ. Chúa vẫn chịu đựng, vẫn ở nói thôi. Giống như bố mẹ nói, tao mà chịu mày đến bao giờ nữa mà vẫn chịu thôi. Nó là con mình mà, mình đẻ ra nó mà, Chúa dựng nên ta mà. Cho nên khi mình thấy được những công trình Chúa làm, tao vui mừng hỉ hoan vì Chúa làm những điều đó. Mình thấy được quyền năng của lòng thương xót. Nhớ điều đó đi anh. Anh đang ngồi anh điều chỉnh gì đó, IQ, anh kiết gì đủ thứ, IT gì đủ thứ gì đó, bây giờ đủ thứ. Nhưng mà mỗi lần anh học cao, học hiểu rộng, hiểu biết nhiều, thì anh càng phải tạ ơn Chúa, vui mừng hỉ hoan vì Chúa ban cho con có được cái sự hiểu biết này để con phụng sự Chúa, phục vụ con người, làm vinh danh Chúa và đem lại lợi ích cho con người. Mục đích của Thiên Chúa cho con người ta có đầu óc khôn ngoan là để làm cái điều đó, để cho họ làm vinh danh Chúa, đem lại lợi ích cho con người. Thế thôi. Chứ đừng có nghĩ là anh tài, anh giỏi, anh là bác sĩ, là kỹ sư, là cái gì, chả nghĩa lý gì đâu. Chả nghĩa lý gì đâu. Một con kiến cắn anh có đau không? Ủa sao vậy? Anh là bác sĩ, tiến sĩ mà sao con kiến cắn nó cũng đau? Hả? Kiến với tí mà. Con mũi, sao con mũi nó chích mà cũng đau à? Ông là võ sĩ mà sợ con mũi. Ờ. Cái này đang dễ đành đạch, sao vậy? Nó oai lắm cha. Nó thể lực sống múi. Chữ V không sống múi. Giờ làm sao vậy? Nó ngồi xe lăn, đi ngang qua đường con ong độc, nó chích phát xong nó bay mất rồi, nó bị liệt vậy đấy. Một con ong độc, mỗi khi một tí nó chích phụt phát rồi nó bay. Vậy mà giờ nằm liệt kìa. Anh chị em thấy không? Thấy cái sự giới hạn của con người mình chưa? Đây những cái ví dụ rất là nhỏ thôi. Rất là nhỏ thôi. Anh là thông minh lắm phải không? Nhà khoa học vĩ đại lắm phải không? Anh biết nói tiếng Hờ Mông không? À, anh đến gặp trên Hờ Mông là như thua thôi, như người điếc thôi, người câm thôi. Nó nói gì anh chả hiểu gì cả. Anh mang bao nhiêu bằng cấp đến khoe cho nó nói một câu anh chẳng hiểu gì cũng như không. Em đem máy ra dịch đi. Dịch được không? Chưa chế ra, chưa nghĩ ra. Trừ khi anh nghĩ được thì thôi. Mà Chúa chỉ cho anh nghĩ được, anh sao anh nghĩ được? Chúng ta cứ suy nghĩ cái điều đó để mình thấy rằng, thôi các anh ơi, các ông ơi, các ông tiến sĩ, bác sĩ ơi, các ông đại gia nhà giàu ơi, ỷ vào sự khôn ngoan, vào tri thức, bằng cấp, học vị, vào tiền của, vào sức mạnh, quyền lực, chức tước, địa vị. Ôi hỡi ơi hỡi, tất cả chỉ là hư vô thôi. Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi cho. Một mai người sẽ trở về bụi cho. Ôi thân phận của con người, tựa bông hoa nở tươi. Một làn gió nhẹ lung lay, cũng biến tan sắc màu. Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi cho. Một mai người sẽ trở về bụi cho. Nhớ lại Covid đi, thấy mong manh chưa? Hát bài này mà sống trong thời Covid thì quá đúng luôn. Nay còn đang vui cười rồi thấy tự nhiên là lăn đùng ra. Cho tới bây giờ đã tìm ra nguyên nhân của Covid chưa? Chưa. Bao nhiêu là cơ quan điều tra, bao nhiêu bác học khoa học, đủ mọi thứ. Mỗi cái con Covid biết tí vẫn không tìm ra. Nói tỏ lắm, lên tới cung trăng, lên mặt trời. Y có Covid thì giết chết bao nhiêu triệu con người mà vẫn chưa tìm ra. Nghĩ đi, nghĩ đi. Mà mới học tí đã kiểu không cần Thiên Chúa, không có Chúa tôi vẫn khỏe, không có Chúa tôi vẫn giỏi, không có Chúa tôi vẫn nhà cao cửa rộng. Cao ngạo quá đi thôi, đùng một phát tiêu hết. Và Chúa vẫn kiên nhẫn đợi chờ, ta tạo nên trời mới đất mới, thiên hạ vui mừng và hỷ hoan vì những gì ta sáng tạo. Người ta xây nhà và được ở, sẽ trồng nho và được ăn trái. Có khi mình làm mà mình chẳng được hưởng. Đúng không? Tôi có anh bạn xây ngôi nhà thờ vĩ đại, đẹp, đưa lên mạng khen, quá sức ai cũng khen. Qua gặp sao rồi? Đổi đi xứ khác rồi. Đổi đi xứ khác rồi. Lúc mà anh xây thì anh cứ giống như là ở đây đời đời. Đúng cái là bài sai đi xứ khác thôi. Cái công trình mà để cho người khác hưởng, anh làm mấy năm trời, tôi đến lần nào thấy cũng cày vất vả lòng cái cầu nguyện tớ khó khăn lắm, cầu nguyện tớ khó khăn lắm, bảo có làm vừa vừa thôi, làm gì cả mấy chục tỷ cả trăm tỷ làm sao chịu nổi, hơi lỡ rồi phóng lao theo lao, giờ đi luôn khỏi lao. Giờ lao đi chỗ khác luôn. Thưa anh chị em, đời này có cái gì là bền vững đâu, thế không ạ? Và chỉ có một mình Thiên Chúa thôi. Thiên Chúa cho mình xây nhà được ở thì được ở thôi. Có khi xây nhà cho người khác ở, trồng nho cho người khác ăn được không? Ai muốn, Chúa cho phải chịu thôi. Rồi, thưa anh chị em, khi mà Đức Giê-xu cho người ta thấy những cái điều lạ lùng người làm, người ta mới chịu tin. Bài tin mừng cho chúng ta thấy điều đó. Cho chúng ta thấy Chúa vẫn tiếp tục thực hiện những điều lạ lùng, vẫn tiếp tục những công trình của Ngài, để cho thiên hạ vui mừng và hoan hỷ. Những ngày tĩnh tâm này, anh chị em hãy ngồi ôn lại coi. Chúa ban cho tôi những ân huệ gì để tôi vui mừng hoan hỷ, thay vì tôi cứ ngồi tôi đếm sổ tội. Thường ta tĩnh tâm, ta hay ngồi ta tính tội, phải không? Rồi mình buồn sầu, mình khóc lóc, trời ơi, khổ thế này thế kia. Rồi mình ngồi mình tính những cái điều sai quấy nhiều quá, để mình nản, mình thất vọng. Thôi, này, nghe. Hôm nay lấy giấy bút ra ngồi. Những ân phúc Chúa ban, liệt kê những ân phúc Chúa ban, thay vì liệt kê tội. Vừa mới nói liệt kê tội, 10 phút sau nộp 4 trang giấy A4. Bây giờ ngồi một tiếng đồng hồ để ngồi mà viết lại những ân phúc Chúa ban. Một tiếng đồng hồ trôi qua, chưa viết được một dòng. Gãy đầu gãy tai, chứ vì đã gãy đầu gãy tai rồi. Anh chị em thấy con người ta kỳ lạ vậy đó. Mà Thiên Chúa mà ban cho bao nhiêu ân phúc thì chẳng nhớ, mà cứ nhớ cái gì điều xấu điều sai mình làm thôi. Vì thế mà khi Đức Giê-xu về trở lại Ga-li-lê, dù rằng người đã quả quyết rằng là ngôn sứ không được tôn trọng tại quê hương mình, nhưng mà lần này khi Ngài trở về Ga-li-lê thì dân chúng trong miền lại đón tiếp Người vì được chứng kiến tất cả những gì Người làm tại Jerusalem trong dịp lễ, bởi lẽ chính họ cũng đi dự lễ. Họ đi dự lễ lên Jerusalem, chứng kiến được những điều Đức Giê-xu làm kỳ lạ, kỳ diệu, kỳ vĩ. Trở về Ga-li-lê, Đức Giê-xu về Ga-li-lê, những người mà ngày xưa không tin, sợ đó có cái gì lạ đâu, con ông Giuse bác thợ mộc ấy mà, cái ông Giuse mà hôm nay kính trọng thể đấy, hôm qua thì bây giờ thì hôm nay kính có cái gì đâu. Mà đôi khi chính mình ngày hôm nay cũng nằm kính Thánh Giuse được lần, chứ còn cũng mấy nơi mà nhắc nhớ đến Thánh Giuse mấy đâu. Họ đến những nơi mà có khi chưa được phong thánh, họ đến nhiều hơn đến với Thánh Giuse nữa, phải không? Đấy. À, nghĩ Thánh Giuse không biết Ngài có buồn không? Thánh thì không buồn đâu, thánh buồn thì không còn là thánh, mà mình thấy buồn. Thánh buồn thì còn gì là thánh? Thánh mà ganh tị, ganh tức thì còn gì là thánh? Nhưng mà nhìn vào con người mình, nó trục lợi quá, trục lợi quá. Cứ đâu mà cầu thiêng mà cho làm ăn được phát tài, với lại mà mua bán đất đai, chúng là kéo nhau rầm rầm đến. Đền nào cũng đến, đền nào cũng đến, bất kể tôn giáo nào. Chỉ vì lợi cho con người mình mà thôi. Chứ không phải đến vì thấy những điều kỳ diệu Chúa làm trong cuộc đời của mình. Cái khác. Những điều kỳ diệu Chúa làm trong cuộc đời của mình đâu phải chỉ có lợi lộc vật chất đâu. Sự sống anh đang có rồi. trí khôn của anh, hơi thở của anh, sức khỏe của anh không phải là những cái Chúa ban hay sao? Hay là cứ phải cầm thấy đồng tiền mới là Chúa ban? Hay là cứ phải được cái mũ lên, có chức có quyền mới gọi là Chúa ban? Tôi cho anh 10 cái mũ đấy. Mất mũ là gì mũ? Không có cái đầu, đội đi. Đội đi. Có cái đầu không biết tạ ơn Chúa vui mừng mà cứ thấy cứ mũ mới là tạ ơn à? Này, cho anh hai tay hai gậy. Cầm đi. Xong cầm được. Mới liệt hai tay rồi sao cầm? Hãy cho anh 10 cái xe. Đi đi. Đi. Cái chân không đạp được lấy gì đi. Không bước lên xe hoặc nơi được lấy gì đi. Vậy mà không biết tạ ơn Chúa. Bác ngồi tính tâm mình ngồi mình đếm lại ơn phúc Chúa ban cho mình đi. Để mà vui mừng đi. Để mà vui mừng và hỉ hoan luôn mãi. Vì những điều kỳ diệu Chúa làm. Như người dân Galilee mặc dù trước đó nó không tin. Mà bây giờ chứng kiến được những điều Chúa làm. Và đây là một trong những điều Chúa làm đấy. Khi về lại Cana miền Galilee, nơi người làm nước hóa thành rượu, phép lạ đầu tiên, còn nhớ không ạ? Nước hóa thành rượu hay rượu hóa thành nước? Hả? Nước hóa thành rượu. Ta nói bây giờ Chúa qua Việt Nam đến mấy quán nhậu, Chúa làm phép lạ ngược lại dùng cho vợ con Chúa quán nhờ với. Vì ông nhậu quá, vì ai mà đang cầm bia bọt rượu gì đó, cứ cầm lên cái, cho ly bia đi. Cái bia nhặt ngắt thế này, bia hóa thành nước rồi. Cho đi rượu ngoại đi, 300 đô một chai, rót ra, bia họ chơi rượu ngoại không, 200-300 đô một chai. Uống, nước ngon, nước hóa thành, rượu hóa thành nước rồi. Thì thưa anh chị em, chúng ta trở lại vấn đề, đây là một người sĩ quan cận vệ có đứa con trai bị bệnh tại Capernaum. Mà nghe tin Đức Giêsu từ Giu-đê đến Galilê, ông tới gặp và xin người chữa cho con ông vì nó sắp chết. Đức Giêsu nói với ông, các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiêng thì các ông sẽ chẳng tin đâu. Rõ ràng như vậy. Và Chúa biết con người như thế, cho nên khi sai các môn đệ đi loan báo tin mừng, Ngài cũng củng cố lời rao giảng bằng những phép lạ kèm theo. Và các tông đồ khi mà đi rao giảng dân chúng, 5.000 người tin, 10.000 người tin, vì họ thấy những dấu lạ điềm thiêng các tông đồ thực hiện. Đi đến đâu, người ta đưa những người bệnh ra, thì cái bóng ông đổ xuống thì người bệnh cũng khỏi. Vì họ tin. Chúa Giêsu nói thẳng luôn mà. Các ông không thấy dấu lạ điềm thiêng thì các ông sẽ chẳng tin đâu. Nhưng mà lòng thương xót của Chúa, dẫu nó là như thế thì vẫn chiều nó để mà thực hiện những dấu lạ điềm thiêng, những điều kỳ diệu để cho họ được tin. Và đi xa hơn nữa thì chính lòng tin cứu chữa họ như Chúa Giêsu nói. Vùng sĩ quan nói, thưa Ngài xin xuống cho kẻo cháu nó chết mất. Đức Giêsu bảo, ông cứ về đi, còn ông sống. Vậy ông? Chúa nói sao vậy? Chúa cho con xin cái thuốc hay cái gì chứ? Phải không? Ngày xưa mà có điện thoại di động là thưa chú gọi cái, chú gọi cho nhà con coi nó làm sao, cho cháu đang nằm, chú nói một câu cho cháu nó vui, cho nó an tâm. Ông cứ về đi, con ông sống đấy. Nghe, ông tin vào lời Chúa Giêsu nói với mình và ra về. Tin vào lời Chúa Giêsu nói với mình và ra về. Không có kỳ kèo, không có nài nỉ, không có giơ tay, giơ chân gì hết. Không giơ tay chân gì hết. Về ra về. Không có xin Chúa sờ hay Chúa chạm gì đó. Không. Tin. Duy nhất. Tại vì con ông có ở đó đâu mà sờ với chạm. Ông còn đang đi xuống. Thì gia nhân đón gặp ông và nói, con ông sống rồi. Con ông sống rồi. Ông hỏi họ, con ông đã bắt đầu khá hơn vào giờ nào? Họ nói hôm qua vào lúc 1 giờ trưa thì cậu hết sốt. Người cha nhận ra là đúng giờ đó, Đức Giêsu nói với mình, con ông sống. Tuyệt vời chưa? Tuyệt vời chưa thưa anh chị em? Chính xác, từng ly từng tí một, không chậm, không sớm một giây nào cả. Đúng vào giờ Chúa nói, con ông sống. Ông tin ra về, đúng giờ đó con ông khỏi. Ông và cả nhà đều tin. Thấy chưa? Đôi khi Chúa phải thực hiện những dấu lạ để cho người ta tin. Chúa thực hiện dấu lạ cho. Nhưng mà trước đó ông mới phải tin đó. Vì nếu không tin ông không về. Ông tin và ông ra về. Chúa vẫn đòi ông phải tin dù ông đã thấy con ông khỏi chưa. Chưa. Giá mà như thế này này, Chúa vừa mới nói xong thì gia nhân nó chạy vào. À, đúng rồi, về đi. Khỏi rồi, với khỏi xong. Thì ngon rồi. Đây không hề có dấu trì gì hết. Ông tin và ông ra về. Nói bảo chữa, ông chữa bảo đi về. Về thế nào được, tin thế nào được. Đấy, Chúa luôn luôn đòi phải tin. Cho nên những anh chị em đến xin chúng tôi cầu nguyện. Tôi nói điều duy nhất là anh chị em có tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa hay không. Nếu mà không tín thác thì anh chị em có gặp tôi 100 lần cũng vô ích. Mà nếu đã tín thác tuyệt đối thì chẳng cần gặp, Chúa vẫn cứ thường cứ chữa. Vì tôi không phải thầy thuốc, bao nhiêu lần tôi đã khẳng định. Tôi chẳng có quyền năng gì hết. Tôi không phải thầy lang, chẳng thầy thuốc, chẳng thần thánh gì. Tôi là phàm nhân, là tội nhân như anh chị em. Còn tệ hơn các trà khác nữa, muôn vàng. Nhưng mà tôi tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Vì tôi là kẻ tội lỗi mà Chúa thương tôi. Tôi là kẻ bệnh tật mà Chúa thương tôi, Chúa cứu tôi, cho nên tôi tin. Và tôi tin thì tôi được cứu và tôi được chữa. Và tôi tuyên xưng niềm tin ấy. Chỉ có như thế thôi. Còn ai chị em tin hay không tin là tùy anh chị em. Muốn được chữa hay không được chữa là tùy anh chị em. Có tin hay không tin. Và chúng ta thấy Chúa chữa nhiều cách. Đối với người mù mà hôm qua chúng ta nghe, Chúa lại chữa khác. Lấy bùn đắp vào mắt. Để bỏ đi rửa. Trời ơi, mù đã lấy bùn đắp mắt, lấy thuốc đau mắt còn chữa ăn ai đây này. Lấy lá trầu bà đắp vào mắt còn chữa ăn ai, mấy nhà quê phải không? Lấy lá trầu bà đắp vào mắt còn chữa ăn ai. Lấy bùn ông nội này. Vừa phải thôi. Rồi lấy ăn côn mà rửa. Hay lấy gì rửa đỡ. Rồi xuống cái sông hồ gì, suối Siloe mà rửa. Suối nó dơ rửa. Thì tin thì làm, tin thôi. Tin thì làm, mà làm thì được chữa. Mà không tin thì không làm, không làm thì không được chữa. Tùy anh thôi. Đồng tin ấy. Chúng ta thấy hai phép lạ Chúa làm không? Chẳng có cái nào mà có thể chịu nổi với con người không tin hết. Mù, đi bùn đắp mắt, đi rửa hồ, thay bảo lấy đi lọ thuốc cái này về sức trước khi đi ngủ này, phải ngon không phải không? Ừ. Hay lấy nước muối rửa mắt, chứ lấy nước hồ rửa mắt, trời ơi là trời. Đây bảo đi về đi, con ông khỏi đấy. Khỏi bằng cách nào thầy? Đi về, hỏi mà. Thật không? Ông có hỏi lại không? Không hề. Ông hề hỏi thật không mới là chắc chưa. Đi về đi, con vừa được khỏi. Dạ. Ông đi về. Ông đi về. Ông đi về. Vì ông tin vào lời Đức Giê-xu nói với mình, ông mới ra về. Không tin, không ra về. Mà không tin ra về cũng phụng phà, phụng phịu, thất vọng. Thôi, đi ông khác đi thôi. Chạy đến mẹ Maria chứ Giê-xu chắc không, ông này chắc thua rồi. Chắc kiểu đến nước mẹ. Ông đi về và đúng cái giờ đó con mới được khỏi. Và nhờ đó mà ông và cả nhà đều tin. Cả nhà trước giờ chưa tin, chưa biết gì chuyện gì xảy ra. Chỉ biết là tự nhiên nó khỏi thôi. Nhưng mà gặp ông này mới cho biết là đúng cái giờ đó Chúa Giê-xu nói như thế nó mới được khỏi. Chứ không phải là may. Không là dám nói may lắm đấy à. Hên. Hên với may đâu ra. Chúa không ban ở đó mà may với hên. Có may vá thì có. Mà chúng ta cứ phủ nhận. Giống như nãy. Thấy những công trình sáng tạo của Chúa thì không nhận công trình sáng tạo của Chúa mà nhận vơ là của mình rồi hãnh diện để kiêu ngạo. Rồi được Chúa chữa lành thì cũng hay với hên. Chúa không cho gặp thầy gặp thuốc sao khỏi. Cũng ông thầy thuốc đó tại sao anh khỏi mà người kia không khỏi. Cũng cái bệnh đó, cũng thầy đó, cũng thuốc đó. Đáng lẽ nguyên tắc thì phải khỏi chứ. Tại sao anh khỏi mà tôi không khỏi? Anh lý giải cho tôi đi. Rồi chính ông cũng bị bệnh đó, ông thầy đó đã bị bệnh đó, ông cũng dùng thuốc đó, ông có khỏi không? Cũng phải đi thầy khác vậy. Để người ta bảo hỡi thầy thuốc hãy tự chữa lấy chính mình, chữa gì nổi. Từ đó mình mới thấy rằng là quyền năng của Chúa. Xin Chúa cho chúng ta ngày hôm nay tĩnh tâm, mình lắng lại để mình nhận biết những ân huệ Chúa ban cho mình, liệt kê ra để tạ ơn Chúa. Mời anh chị em cùng mở kinh nguyện lòng thương xót, trang chính đọc kinh đức lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh. Con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin ẵm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Chúc anh chị em ra đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Lạy thành ca du xe, nguyện thương con dưới trần. Dù nhiều những nỗi gian truân, mà lòng luôn vững tin Cha là nơi nấu nương thân, ủi an lúc khôn cùng. Xin thánh ca dù tình xuống, ban ơn luôn tràn đầy.
Du xe nhân đức tuyệt vời, du xe danh thầy.